Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 25 tháng 2 năm 2017. Thưa đại chúng, hôm nay là hình như là gần hết tháng Giêng rồi phải không? 29 tháng Giêng rồi. Tức là mình còn khoảng 19 ngày nữa thì mình sẽ hoàn tất đạo tràng tụng kinh Dược Sư. Coi vậy chứ mau lắm. Ngày mình nói mình tụng mỗi năm tụng 49 ngày thì hôm nay là mình tụng gần hết tháng rồi. Thì chương trình đó là ngày mai sáng lúc 10 giờ rưỡi đó, thì thay vì chúng ta sinh hoạt Phật pháp hàng tuần đó, thì chúng ta vẫn giữ, nhưng mà thay vào cái thời kinh hàng tuần đó, là sẽ một thời kinh Dược Sư. Bởi vì ngày mai lúc trưa ăn cơm xong thì chúng ta phải lên đường đi xuống Red Deer để làm lễ đầu năm ở dưới đó. Mình bận đến mức độ là ở đến cuối tháng Giêng mình mới có giờ để đi xuống Red Deer. Và đồng thời ngày mai 2 giờ thì có khoảng 100 em học sinh của trường Sai Baba, tức là có một cái tôn giáo tên là Sai Baba. thì họ xin lên đây để mà thăm viếng rồi trao đổi Phật pháp chứ. Thành thử ra ngày mai chương trình ở chùa rất là bận, thì chia ra thì thầy Tịnh Tạng với chú Trung Tính sở lại để lo cho cái nhóm thiền đó, cái nhóm học sinh đó. Thì Pháp Hòa với quý Phật tử, quý cô thì chúng ta sẽ đi rất đi ngày mai. Và bây giờ thì cho nên cái chương trình tụng dược sư lúc 2 giờ đó, mình sẽ dời lại tuần sau, buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi. Sau khi bước qua tháng 3, tức là ngày 11 tới tháng 3, thì chúng ta sẽ có một cái khóa tu bác quan trai hàng tháng đó. Thì để xem coi có thể tháng này mình sẽ tổ chức ở tại Tây Thiên thành một ngày cầu nguyện. Lý do là tượng Phật ở Tây Thiên làm xong rồi, thì có thể thứ bảy này tượng về tới, thứ bảy ngày đó đó. Cho nên Pháp Hòa đang nói chuyện, thì nếu như mọi việc không có gì trở ngại thì mình sẽ làm lễ tu học ngoài đó, rồi mình sẽ cung đón tượng về chánh điện luôn. Dạ, thì để coi như thế nào. Dạ, thì hôm để sắp xếp công việc. Dạ, Pháp Hòa mới nói chuyện với chú thợ ngày hôm nay, thì hy vọng là đến ngày 11 tháng 3 là tượng về tới, thì chúng ta sẽ tu học và cung nghinh tôn tượng về. Bây giờ mình trở lại học Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 33. Nếu quý vị nào có quyển kinh, xin mở trang 146, 146. Thưa đại chúng, đối với những vị nào mà còn lạ với quyển kinh này đó, thì quyển kinh này là một quyển kinh thuộc hệ Đại Thừa, kinh điển của Phật. Kinh điển Phật giáo nó có hai loại: kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Đại Thừa. Đại Thừa là gì? Tức là có là những cái tư tưởng rất là thoáng, rất là rộng. Kinh điển Đại Thừa đó là kinh điển mà nhiều cái tư tưởng rất là rộng lớn và đôi khi khó hiểu, và chúng ta phải dùng sự giảng dạy hoặc là chúng ta phải tư duy nhiều thì chúng ta mới có thể thẩm thấu được cái nghĩa lý trong đó. Chữ Đại Thừa là vậy. Đại Thừa ở trong cái ý nghĩa là nói kinh Đại Thừa, thì cái ý nghĩa đơn giản chúng ta có thể tạm hiểu là những kinh điển chứa đựng những nghĩa lý rất là sâu màu, đôi khi khó tin, và chúng ta cần phải có sự giảng dạy, chúng ta cần phải tư duy suy nghĩ nhiều để chúng ta có thể hiểu được cái thâm nghĩa ở trong đó. Còn những kinh điển Nguyên Thủy, tức là kinh Tiểu Thừa, tức là những bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà thật sự nói Đại Thừa nhưng mà cũng không có gì Đại Thừa cả. Và tại vì khi mình hiểu ra rồi thì mình thấy Phật cũng dạy rất là thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ không có gì khó. Nhưng mà tại cái lời nói trong đó nó quá là lớn, làm cho mình phải hoang mang, đôi khi mình phải confused, tức là bối rối, không biết là cái này phải hiểu như thế nào. Thì nghe cái kinh là U Bà Tắc là để chỉ cho những người cư sĩ còn sống ở trong đời. Như quý vị nam gọi là U Bà Tắc, quý vị nữ gọi là U Bà Tắc. Nhưng mà nếu mà U Bà Tắc thì để chỉ cho nam, mà U Bà Di là chỉ cho nữ, thế thôi. Chữ U Bà Tắc hay là Di thì để thay thế nam hay là nữ. Vì chữ giới kinh nghĩa là kinh này, quyển sách này nói hai phần, vừa dạy cho người đệ tử tại gia giữ giới mà vừa dạy cho người đệ tử đó có cái điều kiện để mà tu học theo kinh này. Thì hôm nay chúng ta đang ở chương thứ 11, trang 146, đó là tiếp tục chúng ta học mà suốt cả mấy tuần nay đó. Ở nơi trần thế mà không nhiễm. Chữ trần nghĩa là bụi, trần nghĩa là bụi. Mà đối lại chữ trần này là tượng trưng là bụi, mà để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho cái cõi đời nào, một nơi nào mà đời sống có rất nhiều những cái ô nhiễm, những cái tạp nhiễm, thì chỗ đó gọi là trần. Thí dụ như thế gian mình thì gọi là trần gian. Nhưng mà ngược lại với trần gian là gì? Thiên đường là tịnh độ. phải không? Vì vậy thì chúng sanh mình ở đâu thì mình nhiễm ở đó. À, mình ở cõi trần thì mình sẽ bị nhiễm trần. Chữ nhiễm là gì? Chữ nhiễm là thấm. Thí dụ như mình đi chung với người mà tu riết cái đó, lúc này nó tu đi chùa riết nó nhiễm rồi. Thì cái chữ nhiễm là gì? Nhiễm là thấm. Nhưng mà thấm ở đây mà hãy ở trần thì thấm trần, thấm bụi, mà ở cõi tịnh thì thấm lành, thấm thiện. Cho nên á, chúng ta là người ở cõi trần thì chắc chắn ít nhiều chúng ta phải bị nhiễm. Ví dụ như là mình cái thời trước cái phim tàu á, mà nó lan tràn hết thì coi chập cái nó nhiễm phim tàu. Nói gì cái thôi đi cô nương. Thì vậy mình nhiễm mà. Giờ bây giờ hết phim tàu rồi, bắt đầu mình xoay qua phim Hàn Quốc, phim Ấn Độ, phim Thái Lan, Philippines, phim của Việt Nam. Mình coi của phim Việt Nam thì mình cũng sẽ nhiễm phim Việt Nam. Cái thằng này nè, đầu thì to mà ốc như cái nho. Tức là mình là coi phim gì thì, tức là con người mình á, để chứng minh rằng mình gần ở đâu thì mình sẽ nhiễm ở đó. Ví dụ như mình ở gần người Bắc thì thế nào mình cũng sẽ nhiễm một số những từ ngữ của người Bắc dùng. Cái chữ nhiễm nó không có xấu. Thường thường mình nghe chữ nhiễm mình hay nghĩ rằng cái đó là xấu, tại mình nghĩ một chiều. Tùy theo cái nhiễm chứ, mình ở gần cái thiện thì mình nhiễm cái thiện, mình ở gần cái ác thì mình nhiễm cái ác. Chữ nhiễm nghĩa là lây, nhiễm nghĩa là thấm, mà tùy theo mình thấm cái gì. Thì ở đây là ở nơi trần mà không nhiễm, không có nhiễm trần. Nói cho rõ là ở trần mà không nhiễm trần. Cũng giống như người ta hay ví dụ cái hoa sen vậy. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen nó ở trong bùn mà nó không có bị nhiễm bùn, mà nó vượt cõi khỏi bùn, cho nên nó mới được gọi là hoa sen. Và Phật giáo mới lấy hoa sen làm biểu tượng để chỉ cho những bậc giác ngộ tu hành ở ngay trong đời trần nhiễm mà không nhiễm. Cho nên một trong những biểu tượng của Đức Phật là hoa sen. Thì mình thấy ở đâu người ta không có thờ Phật, nhưng mà ta để cái hoa sen đó là tượng trưng cho người ta để Đức Phật đó. Nhưng mà thay vì người ta không có tượng Phật thì người ta để hoa sen. Một loài hoa ở ngay trong bùn mà không nhiễm bùn. Một con người ở ngay trong cõi nhiễm bùn dơ mà không nhiễm, cho nên gọi là giác ngộ, là Phật. Thì ở đây chúng ta là những người sống ở cõi trần, cho nên mình cố gắng mình đi tìm những cái tịnh để mình nhiễm, chứ không mình nhiễm trần 100% thì chết, phải không? Cho nên thí dụ như một tuần lễ mình đi làm, ví dụ thôi, nếu mình may mắn thì mình đi làm ở những cái nơi mà không có phải tiếp xúc với những người tạp loạn nhiều. Nhưng mà có những nơi mà chúng ta ngồi ở đó, chúng ta một ngày không biết nghe bao nhiêu chuyện thị phi. Ví dụ mình làm thư ký ở những văn phòng bác sĩ, nha sĩ, người ta vô người ta lấy hẹn đó, rồi người ta ngồi trong khi mà người ta chờ đó, trời ơi, thì thôi, đủ thứ chênh chuyện trên trời dưới biển nó sẽ có mặt ở cái văn phòng đó. Mà nếu mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta không tỉnh tâm sáng suốt thì chúng ta bị nghe rất nhiều, và nghe tới đâu nhiễm tới đó, nghe tới đâu nhiễm tới đó, nghe tới đâu nhiễm tới đó. Chỗ làm tóc nữa, chỗ làm móng nữa, trong khi mà hấp sấy uống nhuộm gì đó. Đó, chờ đợi thì thế nào, ngồi thì phải nói, mà nói thì rất là nhiều những cái chuyện để mà nói. Những quán ăn, những quán nhậu, quán cà phê vân vân, thật sự những cái đó không có sao, nhưng mà chúng sanh mình là cái thói quen sống là như vậy, chứ không có gì hết. Mình phân tích để chúng ta thấy thôi. Bây giờ trong này mới nói nè: thiện nam tử, người tại gia, giả sử trong một đời thọ trì U Bà Tắc như thế, dù đến đời sau ở chỗ không có ngôi Tam Bảo cũng còn không tạo những nhân duyên ác. Tức là nếu mình là một người cư sĩ tại gia, mình đã thọ trì tam quy rồi, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, thì lỡ mình sanh vào ở nơi nào đó mà không có Phật Pháp thì cũng không vì vậy mà mình tạo cái nhân duyên ác. Tại sao? Vì có hai nhân duyên, tức là hai nguyên do. Một là trí tuệ, hai là không buông lung. Bởi vì một người Phật tử, nếu mình mà sống thường xuyên trao dồi trí tuệ và thường xuyên sống không buông lung, thì cho dù mình ở cái cảnh gì đi nữa thì tâm mình cũng không có bị nó lôi kéo. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Phật tử ở vùng Princeton hay là Kelowna, mấy cái vùng mà chưa có chùa đi, không có chùa chiền, không có gì hết đi. Nhưng mà tại sao có những người Phật tử người ta vẫn sống bình an, người ta không bị những cái gì nó lôi kéo? Bởi vì người ta có trí tuệ, người ta nhận định mình đi làm cực khổ, dù mình ở đây không có chùa chiền, nhưng mà mình vẫn có những nơi từ thiện để mình bố thí làm lành, không nhất thiết là mình phải đi chơi để mà tiêu xài cái tiền của mình. Và vì thường ngày mình cũng đã sống cuộc sống rất là lam lũ bình thường, cho nên những cái cảnh như nhậu nhẹt, cờ bạc, hút sách, nó không lôi mình được. Bởi vì thường ngày mình sống như vậy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ những người tu cũng vậy. Mình hằng ngày mình sống ở trong chùa, tâm mình không có buông lung, là mình không có nghĩ tới chuyện ăn thịt, uống rượu, hút thuốc. Thì bây giờ lỡ mà Phật sự mà mình phải đi tới một cái vùng nào đó không có ai biết mình hết á, cái mình nói trời ơi, đây là cơ hội tốt nhất nè. Bây giờ mà vô KFC mà ăn cũng chẳng ai biết mình là ai. Thí dụ vậy, không đi. Tại sao? Tại vì thường ngày mình đã sống bằng cái tâm không buông lung rồi. Ở đông người, ở với chúng mình cũng vậy, mà đi tới cái chỗ vắng người cũng vậy, mình không nghĩ. Tại sao thường ngày mình không nghĩ tới nó? Mình không có đi ngang cái KFC mình nói trời ơi, bữa nay có 10 đồng thùng. Thí dụ vậy đấy, phải không? Mà cái tiệm này là ngon thế này thế kia, mình không nghĩ tới nó. Cho nên cho dù mình, vì mình không nghĩ, mình không có sống buông lung. Buông lung tức là mình sống phóng túng đó, thì cho dù bất cứ cảnh nào mình cũng không bị. Và mình có một cái trí tuệ để nhận định là gì? Mình tu cho ai? Mình tu cho mình. Bây giờ mình có giữ giới, Phật cũng chẳng có lợi, phải không? Mà mình có phá giới cũng chẳng có hại gì đến Phật, chẳng qua là mình thôi. Mình có giữ giới được thì gia đình mình hạnh phúc an vui, mình không giữ được thì gia đình mình nó tán loạn, thế thôi. Cho nên á, quý vị nhìn kỹ, trộm cắp, nói dối, rượu chè, mình giữ được ba cái này có lợi gì cho Phật đâu? Cũng chẳng ai khen nó, trời ơi cái chị đó chỉ thiệt, cái anh đó thiệt là tốt, bởi vì tôi khen Phật. Phải không? Mình giữ được thì Phật nói những cái đó để chúng ta giữ, mà giữ được cái nhân cách mình nó tốt thì người mình nó tốt. Cho nên mình giữ hay không giữ thì Phật chẳng thêm bớt gì. Nhưng ở đây cái vấn đề là lợi cho mình hay là hại cho mình thôi. Cho nên trong kinh mới nói đó, dù mình ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần có thường xuyên tạo hai nhân, một là tu trí tuệ. Bây giờ làm sao có trí tuệ nếu không nghe Pháp? Nếu không nghe Pháp thì sao mở mang? Nếu mà không học Phật thì làm sao mình biết cái nào đúng cái nào sai? Cho nên phải trao dồi trí tuệ, và đồng thời gì? Phải thường xuyên thúc liễm. Cho nên á, thí dụ ha, con mình đi lên cầu thang à, cái mình chạy rầm 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 rầm, mà hãy có thầy đứng đó cái mình đi từng bước. Thật sự á, mình cho dù thầy đứng hay thầy không đứng, mình phải đi như thế nào mà nó đúng với cái bản chất của người tu mình đi. À, không có thầy cái là mình nằm xa đó đó, mình vừa nhai vừa gác chân lên. Mình ăn, mà hãy có thầy cái mình ngồi nghiêm túc, mình chỉnh đốn. Không lẽ giờ cả cuộc đời thầy phải đi theo mình? Mình phải tự mình hành trì mình tu, sống một cuộc sống không buông lung như vậy, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng không bị lung lay. Cho nên trong này mới nói là dù đến đời sau ở chỗ không ngôi tam bảo cũng còn không tạo những nhân duyên ác. Tại sao? Vì hai nhân duyên, một là trí tuệ, hai là không buông lung. Thiện nam tử đời sau ở chỗ ác không tạo nghiệp dữ có bốn nhân duyên. Thường thường Pháp Hòa lễ Phật, Pháp Hòa hay cầu nguyện, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín phát tâm lành. Đó. Nếu mà bây giờ, nếu mà đời nào mình sinh ra mình được gặp Phật Pháp thì mình quá may mắn. Nhưng mà nếu như mình không gặp Phật Phật Pháp thì làm sao đấy? Cho nên hiện tại đời này làm gì thì làm, chúng ta cũng cố gắng mỗi ngày. Hôm bữa đi Regina có cái đám tang đột xuất ở đó, thì Pháp Hòa mới gặp cái gia đình mà bác Phật tử mất đó. Thì nhờ bác mất như vậy đó, các con cháu của bác mới quy tụ về. Mà tội nghiệp lắm, có những anh chị tuổi bằng Pháp Hòa hoặc là nhỏ Pháp Hòa 1-2 tuổi, lên nói một câu tiếng Việt nói cũng không xong. Bởi vì từ nhỏ tới lớn không nói tiếng Việt. Lên nói một câu thôi: con thương bà ngoại, con nhớ bà ngoại mãi mãi. Mà chắc có lẽ ba mẹ viết ra cho đọc. Ảnh lên ảnh đọc: con nho ba ngoài mai mai. Thì ảnh mới nói cái, thì mấy người con cháu mới phát biểu, nói là một trong những điều mà họ hối hận là bây giờ không biết tiếng Việt. Thì Pháp Hòa nghe mấy anh chị đã phát biểu như vậy đó, cho đến khi tới phiên Pháp Hòa lên thì Pháp Hòa nhắc lại. Pháp Hòa nói mình không biết là một sự lỗ lã của mình. Phải không? Mình là người Việt, mình không biết tiếng Việt, cho nên mình là Phật tử mà không biết Phật Pháp thì có phải là lỗ lã không? Mình là đệ tử Phật mà Phật để cho mình một cái gia tài đồ sộ, cả 45 năm Phật nói kinh thuyết Pháp mỗi ngày, ghi chép lại đầy đủ hết, soạn tập lại, dịch thuật lại hết cho mình. Bây giờ mình chỉ còn làm một việc là mở ra đọc, đọc để suy tư, rồi hiểu, rồi hành trì thôi. Mà mình cũng còn nhận lên nhận xuống, mà ngán hơn ăn cơm nếp nữa. Thì làm sao? Cho nên thì Pháp Hòa mới nói với mấy anh chị vậy nè. Ngồi lúc ăn cơm mới ngồi mới nói chuyện, thì Pháp Hòa mới giới thiệu một đạo Phật rất là gần gũi. Thì Pháp Hòa nói bây giờ mấy ảnh mới nói: làm sao mà thầy có thể thầy nhớ kinh được nhiều như vậy? Tôi thấy thầy đứng tụng mà, là thầy chỉ bắt tôi tụng mà, nghĩa là thầy không cần mở kinh. Pháp Hòa mới nói tôi cũng chẳng giỏi gì đâu, cái mà tôi đang làm là tôi tập tịnh mỗi ngày rồi để tôi bỏ bớt. Mấy anh nhớ cái iPhone đó, cho dù mà nó có nhiều cái chỗ cỡ nào mà anh chụp hình gì anh cũng chụp hết. Lát cái hình mình thật sự muốn chụp, cái bấm hoài bấm nó không vô, nó mới hiện lên cái chữ cho anh biết là do memory full. Thì lúc đó anh phải làm gì? Anh phải đi kiếm chỗ, anh ngồi anh kiếm cái hình nào mà không cần thiết mà anh chụp bấy lâu nay anh xóa bớt đi, thì để anh mới có cái chỗ anh chụp mấy cái tấm hình đẹp này. Cũng như thế, con người mình nó cái gì nó cũng xếp vô trong cái đầu hết trơn á. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện gì cũng xếp vô. Lát cái tới hồi mình cái điều mình thật sự muốn nhớ, nhớ nổi. Bây giờ đó là mình đang ở trong cái tình trạng là muốn nhớ rất nhiều nhưng mà chẳng được bao nhiêu đó. Đó là vì mình đã trước kia nó mình ỷ chỗ tròn trống đó, cho nên là cứ cái gì cũng xếp vô là chết. Cho nên Pháp Hòa mới nói bây giờ mấy anh chị tập đi mỗi ngày 5 phút thôi. Tôi xin mỗi vị cho tôi 5 phút mỗi ngày thôi. Cái này không có tu hành gì hết á. Cái này là mình định tĩnh cái tâm của mình. Mà cái người định tĩnh rồi đó, thốt ra lời nói định tĩnh, hành động định tĩnh. Cái người tĩnh lặng thì nói năng sẽ có sự định tĩnh, hành động sẽ có sự định tĩnh. Thế thì mấy anh thấy rằng ngồi này lợi hay hại? Ngồi có tốt lắm, tại ngồi tĩnh như vậy là tốt lắm. Cái người tĩnh thì sẽ nói cái lời, cái tâm mà cái gốc mà, hễ mà cái gốc tâm mà nó tịnh thì lời nói nó sẽ trong sáng, việc làm nó sẽ trong sáng, vì từ cái ý nghĩ trong sáng. Bây giờ ở đời sao tạo duyên dự, nghiệp dữ có bốn nhân duyên nè. Không tạo nghiệp dữ có bốn duyên: một, biết rõ tội lỗi của phiền não; hai, không chiều theo các phiền não; ba, chịu đựng được những cảnh khổ dữ; bốn là không khiếp sợ. Bây giờ trong này mới nói là có bốn cái điều mà mình ở chỗ ác là không có tạo nghiệp ác. Vì sao? Một là mình biết rõ tội lỗi. Ai mà không ham tiền, nhưng mà mình thấy tiền người ta để đó mà mình ăn cắp thì bị bắt. Thấy không? Thành thử ra mình thấy cái đó cái tội cho mình không dám. Cho nên nhờ biết cái tội đó, nhờ sợ cái tội đó, nhờ sợ cái tội lỗi của phiền não đó đó mà chúng ta không làm. Thứ hai là gì? Không chiều theo nó. Thường thường con người mình ai mình cũng chiều hết á, mà nhất là mình chiều mình. Phải qua ví dụ mình chiều mình nè. Ví dụ bây giờ mình đang sửa soạn đi tụng kinh, cái chân nó đau quá, cái nó nói với mình, nó thôi nghỉ tụng bữa đi, nghỉ cho khỏe đi chứ mắc chi tụng, cho mình chiều nó. Hay là mình để đồng hồ mình nó nhất định nghe, hôm nay mùng 1 nghe, ngồi dậy tụng kinh sáng nghe, tháng con lần rồi nghe. Để cái đồng hồ nó theo, cái bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, cái này mình nhớ trực là lát 8 giờ phải chở ba má đi bác sĩ, mà lỡ ngủ không đủ có chuyện sao, thôi ngủ đi. Đó là mình cũng chiều nó. Tại hòa nói ví dụ cái nhỏ rồi mình sẽ chiều theo những cái lớn. Đó, mình giận dữ thì mình chiều theo cái tánh giận dữ của mình. Trời Phó Hòa thấy ha, thí dụ như quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó, hồi nhỏ đó, nó muốn cái gì mình chịu nấy, muốn gì mình chịu nấy. Tới hồi mà nó lớn lớn chút á, cái gì mà nó không muốn mà mình không làm coi, quý vị thấy nó biểu lộ ra liền. Nó dùng dằn, nó đi, nó đập bàn, đập cửa, mặt mày nó nhìn không được, thí dụ vậy. Có đó. Vì mình chiều nó từ nhỏ rồi, thì tới hồi lớn lên thì không được. Và bây giờ mình cũng vậy nè, mình chiều theo cái khẩu mình nha. Ăn là phải ngon, phải cay, phải ngọt, phải béo, phải gì mà bữa nào mà nó không đúng cái vị đó coi. Ăn hết một chén mà cũng còn nói. Cái này phải nó ngọt một chút nữa ngon, cái hết muỗng. Cái này phải nó ngọt chút nữa nó ngon, cũng hết muỗng. Pháp Hòa nói là mình chiều theo cái ăn nè, cái thấy, cái nghe, đủ thứ hết, mỗi ngày mình chiều theo nó. Mà chính mình chiều nó quá, đôi khi mà không có nó thì mình phải tạo ra nó. Cho nên tại sao mình phải tập ăn chay? Vì đôi khi mình chiều theo cái cách ăn của mình á. Thí dụ mình biết cái tiệm nào chuyên môn bán đồ biển, cái là mình thường tới đó mình ăn. Mà rồi tiệm nào mình thích ăn món gì để mình hay tới. Nhưng mà nếu mà ngày nào mình ăn chay thì cho dù mình thèm mình cũng không chiều. Nhờ như vậy mình thắng nó bớt. Nhờ như vậy mình thắng nó biết. Mình biết ngày hôm nay ăn chay mà tại sao mình còn thèm. Tuy vậy nhưng mà thèm không có tội, không có lỗi gì hết à. Nhưng mà mình tập làm sao mình thắng nó đi. Bởi vì cái thèm mà mình còn chưa thắng được thì làm sao mình thắng được những cái khác. Nhờ như vậy đó, cái mình tu từ từ mình tiến nhiều cái chuyện hay lắm. Từ cái chuyện hàng ngày trong đời sống, thậm chí đến những cái tâm lý sinh lý của mình, mình vượt được nó một cách rất bầu nhiệm. Một thanh niên, một thiếu nữ nào mà không có những cái đòi hỏi của sinh lý. Nhưng mà nếu mà mình chiều nó thì không được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Ở đây mình nhiều chuyện để làm, có tiếc cho xúc. Mình ở lẩn quẩn đó là thế nào cũng có chuyện. Thành ra mình đi ra mình xúc tiết, để cho mình tiêu hao cái năng lượng bớt. Mình ra mồ hôi, mình làm việc, lát mình mệt, mình vô mình nghỉ. Đi làm việc nặng. Cho nên một cái người mà làm việc mình cả ngày đó, quý vị thấy người ta khỏe lắm, người ta dẻo dai lắm. Còn người mà cứ ăn rồi ngồi rồi coi tivi ngủ, mệt mỏi lắm. Tại vì thấy vậy đó nhưng mà không có làm việc dẻo dai được. Cho nên không có chiều theo cái phiền não. Thứ ba là gì? Chịu đựng được những cảnh khổ. Ở trong cái cảnh khổ mà chúng ta vẫn được. Ngày hôm qua có một chị Phật tử, chị tụng kinh rồi, chị mới ngồi chị nói chuyện với Pháp Hòa. Chị mới nói, tại vì chị nhìn trong chánh điện còn sót là một anh Tây Phương. Anh ngồi anh chờ Pháp Hòa, mặt mày sáng sủa, trắng trẻo, cao ráo, đẹp lắm. Mà khổ nổi giờ mắc cái bệnh. Cái bệnh này là không biết bệnh gì mà giờ không muốn tiếp xúc với ai, không muốn đi làm, không muốn gì hết. Tối ngày cứ đi vòng vòng vậy đó, quit job thì không có làm ở đâu được lâu hết. Rồi anh mới lên, anh kiếm Phó Hòa cũng cả tháng nay rồi. Cứ vài ba ngày là lên nói chuyện, vài ba ngày lên nói chuyện, tối qua ngồi. Chị mới nói sao lúc này ở đây mấy đứa trẻ nó về quá chị, sao mà Phó Hòa nói. Mình dễ hiểu thôi, mình làm gì làm á. Mình đã từng sống cái cảnh khổ của hồi mình ở Việt Nam rồi. Có thể mình không có đói, nhưng mà mình đã từng sống trong cái cảnh nghèo. Khổ cơ cực cùng tận thì chắc có lẽ mình chưa. Nhưng mà có những ngày mình đã biết thèm là gì. Mình sống những ngày thiếu ăn, thiếu mặc, chứ không đến nỗi gì. Nhưng mà có, chắc chắn phải có những ngày đó. Nhưng mà nhờ như vậy đó, cho nên khi mình qua đây rồi mình sống á, mấy cái này chẳng là gì đối với mình hết. Thậm chí mà nó còn quá sung sướng hơn cái thời mình ở bển nữa. Cho nên đó, con người mình đó, có sống một cảnh khổ rồi á, mình chịu đựng dẻo dai hơn. Còn mấy đứa nhỏ ở đây nó không có sức chịu đựng, nó không có sức chịu đựng. Cái gì một chút á là nó chịu không nổi, là nó cuối cùng nó làm gì? Cuối cùng là nó thấy rằng tại sao mình phải sống. Có nhiều đứa nhỏ nó suy nghĩ, nó thấy rằng ở cuộc sống này không có ý nghĩa nữa, cho nên đi tìm cho nó một cái sự giải thoát. Có nhiều em nó hiền lắm nha, một con kiến không dám giết, một con nhện, con sâu, con ruồi nó không dám giết, mà cuối cùng nó dám giết nó. Nó tự nó giết nó dám. Mà con ruồi, con dế xung quanh xưa nay nó không hề dám giết. Cho nên người xưa có câu là quân tử cố cùng. Hồi đó người xưa có câu quân tử cố cùng là gì? Người quân tử dù có đi lâm vào cảnh khổ cùng cực đi nữa cũng không làm việc bậy. Thí dụ như bây giờ mình đói quá trời quá đất, nhưng mà người quân tử đói chết chứ không có lấy cái chén cơm của người khác mà ăn. Người quân tử mà đói chết chứ cũng không ăn cắp của người khác, thí dụ vậy đó. Hay là có nhiều người đó, người ta nói bây giờ anh có khai không? Anh khai cái người đó ra tôi sẽ tha tội cho anh. Thà là người giết ta chứ ta không phản bội cái người bạn của ta vì ta đã hứa với họ. Thí dụ vậy đó. Vậy là quân tử cố cùng. Người quân tử lâm vào cảnh nguy kịch khổ cực cũng không làm cái việc phi nghĩa. Cho nên ở trong cái cảnh khổ, biết ở trong cái cảnh khổ dữ mà chịu đựng được. Hồi trưa này á, Pháp Hòa làm đám cưới cho một cặp anh trai, đàn trai thì người Canada, đàn gái thì người Jamaica. Thì khi mà giảng tới chiếc nhẫn á, thì Pháp Hòa mới nói là người Việt Nam chúng tôi không chỉ gọi cái chiếc cà rá này là một cái chiếc cái ring bình thường đâu, mà chúng tôi gọi cái này là nhẫn. Thì Pháp Hòa giải thích một hồi thì Pháp Hòa mới đưa cái hình ảnh Việt Nam mình hay nói đó, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Mình đưa cái hình ảnh rất là thiết thực. Một cái nồi mà đang nấu ở trên lò mà chỉ cần mà nó sôi lên một cái, mình vặn lửa xuống một cái thì không bao giờ cái nồi nó khét được. Nó không có trào ra được. Xong cái buổi lễ cưới rồi thì mấy anh chị mà ngồi dự đó xuống gặp Pháp Hòa mà nói tôi cảm ơn dữ lắm, tại ngày hôm nay tôi lần đầu tiên tôi chứng kiến được một cái lễ cưới theo Phật giáo vừa đơn giản mà lời lẽ thật là thiết thực, mà họ dùng cái từ là very practical, có nghĩa là có thể thực hiện được chứ không có gì khó khăn hết. Và cái hình ảnh là I like the way you express, it's very daily life, tất cả những cái gì đó trong cuộc sống của mình. Lý do là mà trong cái lễ không có gì rườm rà nghi lễ hết, chỉ nguyện hương rồi tụng bài ngày đêm an lành, quan trọng là nói cho họ nghe. Thì họ bữa có ông mục sư ngồi dự nữa, có ông mục sư ngồi dự. Ông mục sư dự xong đi xuống, hôm nay tôi được nghe những điều tôi chưa từng nghe. Đó thì ở đây mình nói, Pháp Hòa muốn nói cái chữ chịu đựng là gì. Chịu đựng là một hình thức khác của chữ nhẫn. Quý vị nhớ là Pháp Hòa hay giải thích chữ nhẫn, nhẫn có ba cách: nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người và nhẫn sự việc. Hoàn cảnh là như thế nào? Mấy ngày nay trời đang ấm vậy, cái tự nhiên ảnh rơi tuyết đó. Rồi lẽ giờ mình tự nhiên mình đi ra mình thấy ông mới nghe kỳ cục lắm nha. Mấy ngày nay ấm đã đời làm tôi cất áo lạnh hết trơn, rồi giờ cái tự nhiên ông rơi. Ủa mình ở cái xứ lạnh mà mấy ngày nay sao mình không ra? Mình nói ông mới nghe kỳ cục lắm nha, mới tháng 2 mà ông hết tuyết không? Tại sao mấy bữa trước mà ông nói mình khen ông quá trời quá đất vậy? Rồi hôm nay là ông rơi tuyết cho mình lại phiền hà. Mình phải có cái nhẫn thứ nhất là nhẫn hoàn cảnh. Bất cứ hoàn cảnh là nóng lạnh, mình ở đâu mình phải chịu đó. Ví dụ bây giờ ở đây mình đang lạnh 30 độ trừ, mình bay qua Mexico nóng 40, là bây giờ họ bữa mình ở đây thì mình nhẫn ở đây, mà qua kia mình nhẫn cái nóng của bên kia. Rồi đây nè, cái năm này Edmonton nói chung là mình Canada rất ít tuyết đó, không phải là cái điều tốt đâu. Có thể mùa hè năm nay mình sẽ bị hạn hán. Những người làm farm không đủ nước, bởi vì một cái mảnh đất ruộng á, là nó nhờ tuyết. Sau một cái mùa đông rồi là nước tuyết nó tan, nó sẽ thấm vào lòng đất, là giúp cho cái người làm farm rất là nhiều. Mà nếu mà ở đây mà mình không đủ nước, không đủ tuyết là mình không, mình có thể mình thiếu nước. Đó không? Thành thử ra nhiều khi mình thấy trời sướng quá năm nay trời, thì mình nói trong cái hiện tượng tạm thời cho nghe vậy thôi, nhưng mà phân tích sâu sắc thì không phải là như vậy. Nhưng mà ngược lại năm nay là ở Cali thì sao? Mưa tơi bời. Ví dụ vậy theo quý vị thấy không? Thật sự ra làm con người mình sống thì mình phải có nhẫn hoàn cảnh. Rồi cái thứ hai là mình nhẫn ai? Giữa con người với con người nè, nhẫn cái này hồi nãy gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Làm việc chung là phải nhẫn nhau à. Nội cái chuyện làm bánh thôi, mình muốn bỏ vô cái này, người kia muốn bỏ kiểu kia, lúc chút. Đừng có nói chuyện gì là lớn lao, làm cái chuyện gì là đất nước đại sự. Chỉ cần mà lên xếp kinh thôi, người kiểu này người kiểu kia, thí dụ vậy. Chứ không bao giờ mà chúng ta không có những người xung quanh để chúng ta phải thực hiện nhẫn. Mà giờ nhẫn là gì? Là chịu đựng. Có nhiều khi mình nói trời ơi, ông chồng tôi cũng kỳ cục lắm, mà tôi chịu đựng ổng được mấy chục năm rồi đó. Rõ ràng ổng kỳ cục mà cục nào mình cũng hứng hết. Vậy là mình chịu đựng rồi. Nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Nhẫn con người là sanh nhẫn. Nhẫn đến mức nào mà khi nào bất cứ hiện tượng gì đến đi mình đều bình thản hết, tức là vô sanh nhẫn. Không cần khởi cái ý niệm gì nữa hết, mà mọi việc nó vẫn bình an được với mình. Chịu được cảnh khổ. Cuối cùng là gì? Không khiếp sợ. Không khiếp sợ là sao? Nếu mà nói mà sợ thì có lẽ không ngày nào mình không có chuyện để mình sợ. Nhưng mà nó tùy chuyện. Có những cái việc mình thấy đúng mà mình làm thì mình phải gan dạ. Thường thường các hòa thượng hay nói tôi nhờ được có cái gan dạ cho tôi mới làm được cái việc này việc nọ, thí dụ vậy. Còn không thì không được. Bồ Tát đủ bốn pháp như thế, không bị các cảnh khổ hay tất cả các phiền não khuấy động. Thiện nam tử, Bồ Tát không lay động vì có năm duyên. Quý vị thấy cái này là nó đi trùng với nhau. Ở trên thì nói tại lý do nào mà không làm ác, rồi lý do nào mà ở chỗ ác mà không tạo những cái dữ. Bây giờ nói nhờ như vậy cho nên không bị lay động. Rồi bây giờ mới nói vì sao mà không lay động. Vì sao mà không có lay động? Vì có năm nhân duyên. Một, ưa tu pháp lành. Người mà thích hành theo những cái điều lành, pháp lành thì tâm không có lay động. Mình làm điều sai thì tâm mình mới sợ hãi lay động. Thứ ba là phân biệt lành hay dữ. Mình biết, mình nhìn cái pháp đó, cái việc đó, mình thấy cái nào nên, cái nào sai. Thứ ba là thân cận chánh pháp, tức là mình không gần cái tà pháp. Thấy không? Mình phải gần với cái chánh pháp. Thứ tư là thương xót chúng sanh. Mình làm việc gì mình phải có cái tâm thương nghĩ đến người khác. Cuối cùng là gì? Thường biết đời sống đã qua. Ở đây là mình nói cái gì thôi, mình nói gần nha, không có nói kiếp trước mình biết mình là ai. Bây giờ mình nói cái gần thôi. Thí dụ như bây giờ mình ở đây, mình ở đây được 40 năm rồi, thì coi như là 40 năm mình trải qua một cái khoảng thời gian rất là cơ cực. Sở dĩ mình ở 40 năm mà mình mới được thoải mái khoảng chừng 10 năm trở lại đây thôi, chứ còn 30 năm trước mình còn cực lắm. Thì bây giờ những cái gì nó đến với mình á, thì mình nhớ là những cái gì đã trải qua rồi, cho nên mình không có bị khổ buồn, và cũng như là không có dám tạo nữa, vì nó đã qua. Pháp Hòa đã từng gặp những cái em mà nó hồi nó 13, 14 tuổi là nó quậy cho đến năm nó 40 tuổi, coi như suốt như vậy đó. À, bây giờ nó ổn định rồi, bây giờ nó bắt đầu nó có vợ, nó có con, thì thỉnh thoảng nó lên đây nó nói là bây giờ tự nhiên con nhớ lại những cái ngày tháng của con rùng mình. Thì Pháp Hòa mới nói là con mà sống được tới giờ này là phước đức dữ lắm, chứ quậy kiểu này là mà tới giờ này mà còn sống sót, còn khỏe mạnh được như vậy, cho nên mình phải giật mình. Quý vị nhớ cái bài sám mình hay tụng không? Nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Mình hên lắm á. Cho nên Pháp Hòa mới nói mình hên lắm á, mình ra nước ngoài mình sống rồi mình tưởng chừng như mình không được gặp chùa, gặp Phật Pháp nữa, mà rốt cuộc chùa vẫn có, Phật Pháp vẫn có, mà mình được cái duyên nữa là mình được tu học thường xuyên, nghe Pháp mỗi tuần, đó là một cái may mắn cho mình. Hồi đó Pháp Hòa đi ra nước ngoài, Pháp Hòa sợ lắm, Pháp Hòa sợ không có chùa, sợ không được tu. Cho nên cái đêm đó, đêm cuối cùng đi là Pháp Hòa lạy Phật suốt đêm luôn. Lại để chi? Lại để cho con xin được mang tượng Phật ra. Tại vì lúc đó đi ra cái máy mà họ thấy có một tượng là họ đập, họ sợ mình nhét hộp xoàn, nhét truyền đơn ở trong đó, không cho mình mang kinh, bởi vì họ sợ kinh là đem những cái gì nó tuyên truyền, không được. Mà cái đêm đó là trước khi ra phi trường, đêm đó Hòa lại Phật sáng đêm. Mà Pháp Hòa còn nhớ rất rõ cái mùi nhang trầm mà Pháp Hòa thắp cho Phật cái đêm đó. Bây giờ thắp suốt đêm mà thành thử cái mùi nó nhiễm, nó nhiễm với mình một đêm đó. Bây giờ thỉnh thoảng á, có những Phật tử người Bắc mang cái bó nhang đó lên cúng. Bởi vì Pháp Hòa đêm đó Pháp Hòa ở nhà của một bác Phật tử người Bắc, là gia đình đó thắp toàn là nhang trầm ngoài Bắc, và cái mùi nhang đó Pháp Hòa vẫn còn ngửi và nhớ tới bây giờ. Thỉnh thoảng có vị đem cái nhang đó qua, cho mỗi lần mà thắp cái hương nó lên mà nó phản phất cái mùi nhang đó là Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh mình hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình đã lại Phật, cái tượng Phật đó Pháp Hòa vẫn còn giữ. Rồi khi mà qua tới đây rồi đó, Pháp Hòa sợ là mình sẽ bị quên kinh, tại vì mình thuộc mà, nhưng mà mình theo tinh thần của Phật là mình sẽ quên. Cho nên đem ngay lập tức là Pháp Hòa lượm mấy cái cuốn tập vỡ mà người ta xài vụn vụn, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa ngồi và chép lại những cái bài kinh mà mình thuộc ở trong đầu mình. Bây giờ cái quyển nó vẫn còn giữ. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là mình thường gần chánh pháp, biết những gì đã đi qua. Ai mà đã sống khổ rồi thì thôi, bây giờ rùng mình thấy nhớ lại khổ. Cũng giống như bây giờ cô chú nào mà đã từng đi học ha, đi học xong rồi gác bút đi làm, bây giờ nói trời, tôi mà bây giờ biểu tôi đi học là chắc tôi ngán gì đâu. Rồi nhớ lại phải tra từ điển từng chữ vậy đó. Thiện nam tử, Bồ Tát đủ tám pháp như vậy, nếu nghe người chê bai hủy báng, tâm có thể nhẫn nhịn được. Người ta chê bai hủy báng mình có thể nhẫn nhịn được. Hay là thậm chí người ta khen mình cũng đừng có quá vui, tại vì thường thường cái lời khen lúc nào nó cũng hơn. Thí dụ như mình làm ở đó đúng ra là mình được có 5 điểm mà người ta khen tới 7 điểm nữa, thì nhớ là nhận, nếu mà mình khoái quá mà ráng nhận 5 thôi nha, nhận tới 7 là mình mệt á. Nếu nghe người ta chê bai hủy báng, tâm có thể nhịn được. Người hoặc là người ta khen ngợi, trở lại sanh tâm hổ thẹn. Người ta chê thì mình nhịn, mà người ta khen thì phải hổ thẹn. Tại sao phải hổ thẹn? Là vì tại vì người ta thương mình, người ta quý mình, ta nói vậy thôi, chứ mình phải tự mình biết mình là ai. Ngày hôm qua có hai vợ chồng một Phật tử người Đạo Thiên Chúa, hai ông bà năm nay cũng 70 tuổi rồi, thì mới phone cho Pháp Hòa chúc Tết mà không gặp đó, thì mới nhắn vô trong máy. Mà cả tháng nay là cái điện thoại chùa là nó hư từ hồi đầu năm tới bây giờ, từ tháng 1. Và cuối cùng Pháp Hòa không có nhờ ai sửa được hết, thì cuối cùng mình phải tự mình phone lên tổng đài mình ngồi suốt một ngày hôm qua với tổng đài Phó Hòa mới chỉnh được cái đó. Tới hồi mà nghe được cái message thì hai vị mới bày tỏ cái sự gọi là thương quý mình, là nhờ mình mà gia đình đã trải qua được những cái thời gian khó khăn thế này thế nọ. Khóc ở trong phone mà nói là năm nay Tết đó con vợ chồng không có thể mà đích thân qua lại thầy được, qua cái điện thoại này xin thầy cho lại thầy để tạ ơn là gì thầy giúp gia đình thế này thế kia. Thật sự không phải Phó Hòa thích những cái lời nói như vậy, nhưng mà sau cuối cùng qua phone thăm thì bác mới khen lại lần nữa. Nhưng mà thiệt sự trong lúc đó tâm mình sanh hổ thẹn là gì, mình phải tự biết mình đâu có được xứng đáng để mà gọi những cái từ như vậy. Cho nên mấy thầy không biết ai ha, mấy thầy hay gọi Phó Hòa thượng tọa trời, đừng có gọi như vậy, tại vì mình không có xứng, mình là hạ tọa còn chưa có nữa chứ, dưới đất còn chưa có chỗ ngồi nữa. Cho nên nếu mà người ta có khen mình thôi thì bây giờ mình tập, nếu mà thí dụ như mình làm đúng cái điều đó mà người ta khen thì thôi, thì vừa nhận vừa đủ cái tầm của mình thôi, mà nhận hơn thì mình khổ, vì mình sanh cái tâm tầm quý khổ thẹn. Lúc tu hành đạo nghiệp này, cái câu này hay lắm, lúc tu hành đạo nghiệp hoan hỷ tự vui. Cái câu này hồi xưa Phó Hòa đọc tới cái kinh này đó, cái chỗ này Phó Hòa thỉnh thoảng cũng nhắc vậy đó. Mình tu á, mình phải tự mình hoan hỷ với những cái con đường, những cái đường mình đã đi đến đó. Phó Hòa ví dụ ha, hồi xưa mình nóng 100%, bây giờ mình nóng mình giảm xuống được 70, tức là mình giảm được 30 còn 70. Nhưng mà nếu như mình ngồi mình nhìn lại, mình nói trời ơi, hồi xưa tôi nóng 100% mà lúc này tôi giảm được 30, tôi còn 70, mừng không? Mừng. Tại vì mình mừng vậy cái mình khuyến tấn mình ráng nữa. Hồi đó tôi ăn chay một ngày tôi ăn không nổi nha, vậy mà giờ tôi ăn tháng được 10 ngày, mừng. Đó, tức là mình tu mà mình được tới phần nào thì mình mừng cái phần đó, gọi là hoan hỷ tự vui. Mà cái điều này không có nghĩa là mình tự cao, tự mãn, mà mình hoan hỷ để sắp tấn mình thêm. Quý vị nào mà đi hành hương thì sẽ hiểu câu này. Nhiều khi mình nghĩ sức khỏe của mình làm sao mà đi được cái chỗ đó, vậy mà tới hồi mình lên được cái đỉnh đó. Như có một năm đó Hòa đi với mẹ của chú Hưng đó, năm đó bà còn sống và đi chung đó, mà cái năm đi lên tới cái chỗ mà Phật tu khổ hạnh là bà đã 80 mấy tuổi rồi. Vậy mà đi bộ lên tới cái khổ hạnh lâm, mà chẳng những vậy mà ngay trước cửa hang, mà cái cửa chỗ mà Đức Phật ngồi tu khổ hạnh đó, nó có một cái tảng đá mà bà treo lên đó bà ngồi đó. Bà treo lên đó bà ngồi, mà chú Hưng cứ chụp cho bà cái tấm hình đó đó. Mà bây giờ cái tấm hình đó là cái tấm hình thờ bà đó. Chùa mình cũng có một tấm thờ bà, mà cái tấm hình mà bà ngồi trên cái tảng đá trước cái núi đó. Thành tử ra mỗi người mình tới lúc mà mình làm được cái việc đó, cái mình vui và mình thấy thôi đủ rồi, mãn nguyện rồi. Đó, sức khỏe mình như vậy mà mình làm được cái chuyện này là mãn nguyện rồi. Cho nên á, thí dụ bây giờ mình nhìn tới những cái việc Phật sự mình làm, mặc dù chưa có gì gọi là lớn lao, nhưng mà những cái đoạn đường mình đi qua mình thấy hết hồn. Nhất là cái kỳ mà mình tổ chức Phật Ngọc đó, nhân lực mình bao nhiêu, cơ sở mình chưa có, nhân lực mình chưa có, tài lực mình chưa có, bất lực thì hàng đóng, kiệt lực thì một nhà. Vậy mà cuối cùng lê lết làm sao mà cũng hoàn thành được. Mà lúc đó cái tâm Phó Hòa chỉ nghĩ một điều là Phó Hòa thỉnh Phật Ngọc không vì để mang được cái tiếng mà mình đưa Phật Ngọc về, hay là mình kiếm lợi gì trên tượng Phật, mà Phó Hòa nghĩ rằng trân trọng một cái tác phẩm, muốn đưa cái tác phẩm đó về đây để cho mọi người được chiêm ngưỡng, thế thôi, không hề nghĩ cái gì khác. Cho nên Phó Hòa dặn Phật tử trong nhà là không được chụp hình mà la làng la sớm nên là mạng Đà La rơi đầy chùa nhé. Không có cái chuyện đó, mà không có cho một cái hình thức đầu tư nào hết. Vì mình chỉ nghĩ một điều thôi, là mình tại Tây Thiên mới quá, mình muốn thỉnh về để nhờ cái công đức tạc tượng thỉnh Phật, hay là cho đại chúng về mỗi người một lời cầu nguyện để cho cái nơi đạo tràng đó thành tựu, thế thôi. Thì bây giờ mình thấy là mình đi qua được như vậy, cái tự nhiên mình hoan hỷ. Sức của mình mà làm được tới đó thôi mình cũng vui rồi. Có một vị hòa thượng á, khi trước khi ngài mất, ngài nói như thế này: cuộc đời của tôi á, thì tôi cũng chẳng làm được gì lớn lao cho Phật Pháp, nhưng có một điều mà tôi hoan hỷ với cuộc đời tôi thôi là tôi không có làm cái gì mà sai với trong đạo. Và từ nhỏ tôi đi tu á, thì tôi có một tâm nguyện là tôi ham thích Kinh Pháp Hoa, cho nên trọn đời tôi tu theo quyển Kinh Pháp Hoa, tôi tụng trì Kinh Pháp Hoa. Thậm chí đến ngày Hòa Thượng mất mà trên cái tháp của Hòa Thượng á, cho khắc lên cái bài kệ tán dương Kinh Pháp Hoa đó. Nhớ không? Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Mà cái bài đó là dịch từ tiếng Hán ra. Thì Hòa Thượng cho khắc cái bài đó ở trên cái tháp của Hòa Thượng. Cho nên mình nói như vậy là quý vị, thí dụ như mình nhẫn được cái người đó một lần mình vui, nhẫn người đó hai lần mình vui. Cho nên mình qua được một cái sự phiền não nào mình vui, vui để mình sắp tấn mình thêm, gọi là hoan hỷ tự vui. Không kiêu mạn, không có kiêu mạn, tức là không có kiêu căng ngã mạn. Điều phục được điều dữ, tức là mình những cái gì mà nó bất thiện mình có thể điều phục được nó. Thấy đoàn thể chia rẽ có thể khiến cho hòa hợp. Chữ tăng á được định nghĩa là hòa hợp. Mà nếu như mà trong một cái đoàn thể này mệnh danh là tăng mà có sự chia rẽ bất hòa mà mình không có nói để cho người ta hòa hợp là mình có lỗi đó. Thí dụ như là trong cái nhóm Phật tử mình mỗi tuần thứ bảy mình nghe pháp, rồi mỗi tối thứ tối về mình tụng kinh nè. Nếu như mà lỡ mà ai có phiền não với nhau, mình không có khuyên người ta cho người ta bỏ đi cái phiền não đâu, mà mình còn đốc suối vô là mình có lỗi đó. Tại vì mình đến đây là với cái danh nghĩa là một đoàn thể hòa hợp, được mệnh danh là tăng. Mà chính bản thân mình cũng sống với cái tâm niệm bất hòa thì mình cũng không đúng. Thưa đại chúng, là mình ở đời mà mình cứ muốn mình làm nước không, mà mình không chịu mình làm sữa thì làm sao được? Sữa nó mới bổ. Cho nên trong kinh hay dùng cái từ là như nước hòa với sữa, tức là để nói lên cái hình thức là hòa hợp. Cho nên thấy đoàn thể chia rẽ có thể khiến cho hòa hợp. Tỏ bày việc tốt của người, tức là nói cái tốt của người ta. Giấu điều lỗi của kẻ khác. Biết người đã hổ thẹn thì không nên nói ra. Tức là biết người ta có sự mắc cỡ, có cái tâm mắc cỡ thì đừng có nói. Ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ đứa nít thôi, năm nay nó 13 tuổi rồi mà nó còn đá dầm. Gặp ai mà nói nè cái thằng này 13 tuổi mà ngủ thế này thế kia, nó mắc cỡ tội nó. Có nhiều em đó, nó có cái tên xấu lắm, nhưng mà thật sự trong giấy tờ nó là tên đẹp. Ở đây mọi người nhớ có con bé mèo, nhớ không? Hai chị em mặn, đứa mèo đứa xà mâu. Thằng em trai thì tên là xà mâu, mà con gái thì tên là mèo. Mà hồi nhỏ nó đi chùa là mình cứ gọi nó bằng cái tên đó. Và bây giờ mà nó lớn mà nó đi chùa, gặp nó đâu có dám gọi nó. Trừ khi nào nó nói không, con thích thầy gọi con cái tên đó, tại con thầy gọi là con có cảm giác là con hồi nhỏ con đi chùa vậy đó. Chứ còn mình gặp nó mình kêu dễ tội nó. Ở dưới quê mà đâu có kêu Loan. Loan ơi Loan. Bà má đi lên thành phố mà kiếm con Lon, ở đây không có Lon gáo gì hết. Nghe việc bí mật của người, không đem nói cho người khác. Chuyện gì mà người ta bí mật cho mình nghe, lát mình bật mí hết trơn. Nguy hiểm quá. không vì việc đời mà lập lời thệ nguyện. Cái này là quan trọng đó. Mắc cái chi mà mình phải đi thề thốt? Nhiều khi mình coi thường cái lời thề. Cho nên cái người mà sống mà họ coi thường bản thân họ, họ coi thường cái chữ tín, họ coi thường những cái gì họ đang làm, họ mới thề. Chứ cái người mà người ta đang quan trọng cái bản thân người ta, người ta coi trọng cái việc làm người ta, ai mà dám thề tâm bậy vậy? Cái lời thề đó có thành hay không mình không biết. Nhưng mà chính cái người mà đụng đâu thề đó riết cái thiền, người ta cũng chẳng còn coi trọng nữa. Bởi vì họ coi thường cái, thí dụ họ đem cái mạng họ ra họ thề đi, tôi thề tôi nói thiệt, tôi mà nói gian có trời đánh, hay là tôi ra đường xe thế này thế kia, một ngày này nó không thành, biết đâu chừng lâu ngày lời thề nó thành. Bởi vì mình thề là mình dính, thấy không? Còn nếu như mà lời thề đó cho là nó không thiệt, cho là cái lời thề đó sẽ không bao giờ mình làm gì có cái chuyện mà thề riết nó thành, bây giờ cho là vậy đi. Nhưng mà một người mà cứ thề như thế thì chữ tín mình nó không còn. Tôi nói như vậy nhưng mà em không tin, hay là anh không tin, chị không tin, đó là chuyện của anh chị. Còn bản thân tôi, xưa nay lời nói của tôi là lời nói danh dự. Chúng ta mới nói bây giờ chị thề đi tôi mới tin. Nó không, tôi không mắc gì phải thề. Không? Tại vì tôi thề có nghĩa là tôi dối, tôi mới đem cái lời thề đọc ra để tôi chứng minh cho cái lời dối của tôi. Mà càng thề thì càng chứng minh là mình dối, là vì mình gian dối, mình mới sợ người ta không tin, mình mới đem cái mạng mình ra mình thí như vậy, mình nói như vậy. Rồi ví dụ mình nói xong rồi cả năm nay mình sống cũng phè phẫn không có gì, cái mà là mình càng khinh thường cái lời thề. Mà từ cái khinh thường lời thề thì khinh thường bản thân, khinh thường luôn cả những cái việc mình làm. Và mình muốn người ta tin, nhưng mà thật sự càng ngày người ta càng không tin mình, là bởi vì chuyện gì mình cũng có thề, cũng có thể mình thề thốt được. Cho nên thưa đại chúng, người tu ở người đời thì người ta, một là người ta ước, hai là người ta nguyện. Có nhiều người người ta sống đơn giản là người ta chỉ ước thôi chứ người ta không nguyện. Tại sao biết không? Bởi vì ước là cái điều mình mong, được thì được, không được thì thôi chứ không có gì khổ. Còn cái lời mình nguyện, tức là từ trong thâm tâm mình thấy chúng sanh khổ, thấy cái gì đó mình mới phát nguyện mình làm, thì mình cố gắng mình thực hiện cái nguyện. Nhưng mà cái nguyện là từ cái tâm thiện lành của mình mà mình nguyện. Còn nếu như mà cái điều đó nó không có gì để mình quan trọng thì mình ước. Thông qua ví dụ nha, và nói là tôi ước là trước khi tôi chết tôi làm được những gì tôi xây dựng hết ở trên Tây Thiên. Ước thôi. Nhưng mà nếu mình làm không được, có chết cũng không có trở lại làm chó mèo gì đó dữ. Đâu, ước thôi, được thì làm, không được thì thôi. Chứ không có thề thốt gì hết trơn á. Không? Thì bây giờ mình nói là tôi ước là khả năng của tôi có thể đào tạo được một hai thầy chú nào đó để mà tiếp nối con đường của tôi. Ước thôi, chứ biết đâu chừng mình chèm nhẹp mình sao. Cuộc đời mình cũng không chừng đó. Lắm mối tối nằm không mà. Cho nên có thể là cuối cùng mình cũng chẳng có ai, cũng không biết được. Mà cũng có thể là cuối cùng mình cũng được một hai người. Là được cái ước là những cái điều mình mong ước, còn được thì được, không được thì thôi. Cho nên quý vị có quyền ước. Tôi ước là tôi thế này thế kia, nhưng mà ước là, nhưng mà không có dính mắc gì hết á. Hồi nãy đây có một vị Phật tử phone. Trời ơi thầy, con với thầy sao tuổi con cọp mà sao thầy cũng bệnh mà con cũng bệnh. Phật qua nói không sao, cọp này cọp mắc mưa. Cái gì bên đây? Nhưng mà thầy cũng còn đỡ, thầy cũng có Phật tử. Nửa mai mốt thầy già cũng có người này thì người kia chăm sóc. Con là độc thân đây, mái bố con già ai chăm sóc? Nói trời chị ơi, chị lo chi cái chuyện đó. Ở xứ này thì đừng có hòng cái chuyện đó. con ruột đây mà người ta còn không dám nghĩ tới, mà mình chó mèo cũng không mở đó. Vợ con không có, chó mèo cũng không mở đó, lo chi. Pháp Hòa thường thực hiện cái câu là không cầu cũng không từ. Không từ là sao? Việc tới tôi không từ chối, nhưng tôi cũng không đi tìm việc. Việc nếu cái duyên nó đến thì tôi sẽ tiếp tôi làm. Tôi không tìm cầu gì cả, tôi không cầu mà cũng không từ. Thì bây giờ mình cũng, bây giờ mình cái nói hồi cái chị nói thôi giờ con cũng học theo kiểu thầy đi, kệ, bệnh thì bệnh, sống làm được gì cho ai, tới chết thôi chứ gì đâu lo. À, vậy thì tốt. Mình hiểu một điều là tất cả các pháp do duyên duyên sinh, mà tất cả các pháp cũng do duyên diệt, phải không? Có cái gì mà không phải là duyên đâu. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ mình học Phật á, mình giác ngộ một điều thôi là tâm mình thảnh thơi liền. Tất cả các pháp đều do nhân duyên. Ví dụ Pháp Hòa gặp quý vị ở đây có phải do nhân duyên không? Do duyên. Do nhân là mình thích Phật Pháp, quý vị cũng thích Phật Pháp, thì hai cái nhân này nó gặp nhau, nó duyên mới ngồi đây. Vậy bây giờ tối này là tối thứ bảy, quý vị thích đi disco, Pháp Hòa thích đi disco thì không gặp nhau được. Không gặp nhau được. Mình phải đủ cái, tất cả chúng ta gặp nhau cũng là duyên, và rồi chúng ta cũng chia tay cũng là duyên. Có nhiều người mình mới vừa đến em Minh Tinh á, mình gặp có một lần một à, rồi là họ dọn đi cho tới bây giờ mình đâu gặp lại đâu. Mãi mấy chục năm sau mình mới gặp lại, hoặc là nghe loáng thoáng là người đó bây giờ đang ở đâu đó mà chưa hề gặp lại. Những người mà đi chung một chuyến bay với Pháp Hòa qua em Minh Tinh này á, bây giờ họ ở đâu mình cũng chẳng biết luôn, vì có bao giờ mình được gặp họ đâu. Quý vị thấy không? Thành ra cái duyên của mình với họ chỉ trong một chuyến bay thôi. Vì còn dối với tất cả quý vị không hề ước hẹn hò hẹn gì hết, mà gặp nhau gần như mỗi ngày. Thành ra quý vị mình mới thấy là, cho nên đó bây giờ người ta sẽ hỏi là Đức Phật giác ngộ cái gì mà gọi là Phật? Đức Phật giác ngộ một thứ thôi, duyên. Đức Phật nhìn thẩm thấu con người, vũ trụ, mọi thứ, mọi vật do duyên hợp hết. Khi mà Đức Phật thấy như vậy rồi thì không có cái gì làm khổ đau Đức Phật nữa hết. Ồ, Đức Phật thốt lên: lạ thay, bây giờ tôi mới phát hiện rằng tất cả chúng sanh ai cũng có được tánh giác ngộ này. Rồi Đức Phật chỉ vô cái thân ngũ uẩn của Ngài: này, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành, các ngươi không còn làm khổ ta được nữa. Còn mình mà không rõ được sắc này là do duyên sinh thì mình á, trẻ cái mình vui, mình hớn hở. Rồi cái tới hồi già mình đứng trước mà khổ nỗi, sợ già mà cứ đứng trước gương coi hoài à. Hồi trẻ không đứng. Biết sao không? Sợ vô duyên. Người ta nói đừng có đứng cho cái gương mà đi tới đi lui cười mỉm hoài, mất duyên chết, không dám. Mà bây giờ về già rồi cứ đứng xong cho thuốc này nó nhăn chỗ này dữ. Hồi trẻ không dám đứng mà về già dám đứng. Cho nên là mình hiểu được cái duyên rồi. Mà nó khổ lúc mình còn trẻ mình thích cái gì, lúc mình thiệt là nhỏ cái mình thích mau lớn. Mà tới hồi mình lớn rồi, mình hiểu rồi, cái bắt đầu mình sợ già. Mà càng già các càng sợ chết. Mặc dù cái miệng nói không sợ chứ sợ dữ lắm. Sợ dữ lắm. Mà nghe mà ai chút cái gì mà không tốt không lành, ê phun nước miếng nó lại. Thôi thì hôm nay mình học đoạn kinh này chưa hết ha, kỳ sau mình học tiếp. Quý vị mới thấy là một cái đoạn kinh mình chỉ cần đọc lướt qua thì nó khác không? Mà mình ngồi mình phân tích để mình hiểu được từng lời thì rất là nhiều chuyện để mình nói. Mà đại chúng hồi hướng. Nguyện